vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Việt Nam tuần qua được phát thanh vào mỗi tối thứ năm với sự công tác của ông cổ nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam. Lời đầu tiên là chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như là nhà khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, trước nhất xin anh điểm qua tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Đến giờ phút này là bao nhiêu ca nhiễm và có bao nhiêu người đã mất thưa anh?
Vâng, tôi thấy trong thời gian vừa rồi ngày nào cũng tăng lên hàng mấy chục người ca đấy, cũng có ngày không có, nhưng mà ở Đà Nẵng ấy thường cứ mỗi ngày là khoảng có ngày thì 3-40 ca, có ngày 20, có ngày hơn chục. Nên bây giờ nói thiệt tình là cũng như mọi người ở Việt Nam là chúng tôi ít không để ý lắm cái chuyện là hiện nay nó là tổng số nó là bao nhiêu ca nữa. Cái đợt một đấy, như tôi nhớ không nhầm, tôi đọc trên thông tin của báo chí Việt Nam đâu có khoảng đâu hơn 800 ca rồi, nhưng mà kể cả những ca đã được chữa khỏi mấy trăm ca, đa phần là mới nhập từ nước ngoài về, cho nên tổng số khoảng hơn 800 ca bệnh. Còn chết, cái số chết thì được công bố chính thức là 12 người. Hôm trước là 11, xong hôm qua có một trường hợp nữa, thành ra 12 người. Nó nhìn về con số thì phải nói là người dân Việt Nam ứng phó với cái dịch COVID-19 này tương đối là tạm gọi là thành công, thiệt hại ít hơn so với các quốc gia khác trong cái nguồn lực rất là nghèo nàn của Việt Nam. Thế nhưng mà những con số đó thì cũng phải nói là phân tích cho nó kỹ thì mới thấy rằng nó có những cái ẩn phía sau hơi đó. Ví dụ ở Mỹ, ở Úc vân vân, ở các nước châu Âu cũng thế, cái số lượng công bố khá nhiều người bị mắc cũng như là người chết, nhưng mà truyền thông ở bên đấy nó khác, nó không có bị ai lãnh đạo hết. Cứ thực tế có thế nào là người ta tuyên bố như thế. Đó là một. Thứ hai là điều kiện xét nghiệm, kết luận vân vân thì người ta nó đầy đủ hơn. Chúng tôi ở trong nước thì chúng tôi biết rằng là chắc chắn là có những cái trường hợp mà mắc mà vẫn chưa biết bị nhiễm COVID ấy. Nhà chức trách không biết. Thế cụ thể vừa rồi đấy, ở Đà Nẵng nó mới bùng phát ra mấy cái là khi nó bị có một ca nào đó nó bị nặng rồi mà gia đình đưa đi cấp cứu rồi được làm xét nghiệm thì mới biết rằng là người đó mắc. Thế thì trước đó người đó lây cho bao nhiêu người nữa khó ai biết lắm. Mặc dù Việt Nam cũng nỗ lực là truy F0, F1, F2 đủ thứ đấy, nhưng mà cái hiệu lực của nó cũng chỉ có chừng mực nào đó thôi. Cho nên là cái việc mà kết luận là có bao nhiêu ca mắc ở Việt Nam nó không chính xác lắm. Quốc gia nào mà cái điều kiện xét nghiệm nó đầy đủ, toàn diện, rộng rãi thì nó mới cho phép thống kê thật chính xác. Thứ hai là cái việc người chết, kết luận là chết đó là do dịch hay là do thì cũng khó. Cái đợt một không có một ai được công bố là chết bởi cái dịch này. Cho nên là trên truyền thông, trên mạng xã hội người ta hay nói đùa với nhau. Người ta bảo không ai được phép chết vì dịch hết đấy. Mặc dù là cái dấu hiệu là như thế, ho là sốt rồi là khó thở vân vân, y như là cái dịch bị mắc dịch ấy. Thế nhưng mà phải kết luận là chết bằng cái việc khác. Có những cái trường hợp dấu hiệu như thế và nhà cơ quan y tế đến tận nhà của cái người chết đó phun thuốc khử trùng, nhưng mà trên truyền thông vẫn nói là đó chết không phải do dịch. Thì những cái đó nó cũng nói lên có phần nào là cái sự thống kê của Việt Nam nó cũng không tuyệt đối chính xác được. Nhưng nhìn chung tôi thấy rằng cái hậu quả của cái dịch này ở Việt Nam là được khống chế tương đối khá tốt đấy. Nếu như ở các nước khác thì tôi cho rằng chúng ta so sánh, chúng ta biết liền là cái số người mắc, cái số người chết khá nhiều. Mặc dù nguồn lực họ không phải là nghèo nàn như Việt Nam, cường quốc như là Mỹ, như là Cộng hòa Liên bang Đức ấy, rồi ở Anh, ở Ý vân vân, là những quốc gia giàu có, văn minh. Thế nhưng mà số lượng người mắc và cũng như là người chết rất cao so với Việt Nam.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa anh, gác qua một chuyện là cái thông tin có trung thực hay không, bởi vì cái thông tin mà của Việt Nam từ trước đến giờ vốn là không bao giờ trung thực cả về cái bệnh mà gọi là thành tích đó. Thế cả thế giới đều nhìn vào Việt Nam với việc chặn đứng nguồn dịch, chẳng hạn như tính ra là F1 là bao nhiêu, những người lây nhiễm đầu tiên, F2 là bao nhiêu vân vân. Thì những phương pháp đó cộng với chuyện việc mà quản lý dân chúng một cách chặt chẽ như vậy thì cũng giúp cho việc chặn đứng đại dịch hữu hiệu hơn. Anh có đồng ý như vậy không ạ?
Vâng, một trong những yếu tố để giúp cho Việt Nam khống chế cái dịch này tương đối thành công ấy, là do cái yếu tố văn hóa nữa anh ạ. văn hóa xã hội. Người dân Việt Nam vốn dĩ là lúc nào cũng sợ công an, sợ nhà nước. Khi nhà nước công bố một cái lệnh gì đó là họ chấp hành gắt gao, chứ không phải là tự do như dân Mỹ đâu. Là các nước châu Âu chức trách công bố thì công bố, nhưng mà dân cứ đổ ra đường, chả có ai mang khẩu trang cả, rồi còn đi biểu tình loạn xăng ngầu lên. Thì ở Việt Nam mình nó cũng có một cái thuận lợi như thế. Mà rồi cũng may mắn là cái chính phủ của Việt Nam người ta không có cà chớn như chính phủ của ông Donald Trump. Khi bắt đầu có dịch là Việt Nam đã nhìn nhận sự việc nó rất nghiêm túc để đối phó một cách quyết liệt. Cũng tương tự như là Cộng hòa Liên bang Đức, khi mà bà Thủ tướng Merkel ấy, bà ấy nhận thức cái sự nguy hiểm của cái dịch này. Rồi trong các nước giàu có thì Đức cũng là một nước mà thiệt hại ít nhất nếu như so sánh tương đối của các cái cường quốc ấy. Thì quan trọng là người đứng đầu nhà nước, chính phủ mà người ta đặt vấn đề một cách nghiêm túc đối với cái dịch này, người dân mà chấp hành nghiêm túc nữa thì cái hậu quả của nó cũng được giảm thiểu rất nhiều. Việt Nam là may mắn cũng rơi vào tình trạng đó. Cho nên mình những ngày đầu thì còn rối loạn một chút, nhưng mà sau đó thì đi vào kỷ cương trật tự đâu đấy đó. Khi mà có lệnh gọi là giãn cách xã hội thì ở Việt Nam chấp hành rất là nghiêm. Lâu lâu cũng có những trường hợp ở vượt biên xé rào đấy, nhưng mà ít, rất hiếm, rất hiếm.
Dạ vâng. Mới đây thì tại Tân Tây Lan, tức là một quốc gia kế bên Đức Úc, đã phong tỏa và tiến hành cái giai đoạn 3 tại một thành phố Auckland khi phát hiện ra có 4 người bị lây nhiễm. Thì thưa anh, hành động dứt khoát này có thể so với bên Việt Nam là tại Đà Nẵng cũng đã áp dụng chính sách phong tỏa trong 14 ngày. Thì thưa anh, tình hình tại Đà Nẵng bây giờ có khá hơn không thưa anh?
Có, theo truyền thông Việt Nam công bố thì ở Đà Nẵng đã coi như là khống chế được dịch rồi, ổn định rồi. Mới ngày hôm qua hôm kia tôi đọc trên báo của nhà nước của Việt Nam ấy, thì họ đã tuyên bố với cái nội dung như vậy, tôi không nhớ chính xác lời, nhưng mà đại khái là tình hình Đà Nẵng thì đã bắt đầu nhà chức trách người ta làm chủ được tình hình rồi, khống chế được rồi, chứ không có tình trạng cách đây được khoảng 10 ngày. Lúc đấy là phải nói là thực sự là nhiều người trong nước hoang mang, ai cũng nghĩ rằng là vỡ trận mất thôi, Đà Nẵng là vỡ trận, từ đó nó sẽ lây đến các tỉnh khác cũng tương tự như thế. Nhưng mà rất mừng là đấy, là bằng những biện pháp quyết liệt cho nên là dịch đã được khống chế một cách có hiệu quả tương đối tại Đà Nẵng. Và đến hiện nay là những tin rất vui là như thế.
Dạ vâng. Thưa anh, nhìn chung thì tình hình tại các thành phố khác như Hà Nội hay là Sài Gòn, hoặc là ngay tại Khánh Hòa, Nha Trang của anh đó, chính quyền có kiểm soát được cái dịch bệnh hiện nay không thưa anh?
Như tôi qua báo chí thì mình cũng biết ở các thành phố đó người ta cũng có áp dụng những cái biện pháp để mà ngăn ngừa cái sự lây lan của cái dịch này tương đối là chặt chẽ. Nhưng mà riêng Khánh Hòa thì tôi thấy rằng là khi bắt đầu dịch quay lại Đà Nẵng ấy, vài hôm sau thì chính quyền của Khánh Hòa cũng như thành phố Nha Trang đã có ra những cái biện pháp hạn chế nhất định quyền tự do đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của người dân ấy, để mà khống chế cái dịch này. Ví dụ như là ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là cách đây khoảng 3 hôm là đã có những biện pháp như là không cho tập trung quá 20 người, rồi thì cấm các cái hoạt động mà nó không thiết yếu, chẳng hạn như là karaoke rồi thì massage gì đấy, vũ trường đấy, thì trước mắt là đóng cửa hết, không cho hoạt động cái nó không thiết yếu lắm mà có cái đặc điểm là phải tập trung đông người á, đã bị cấm ngay từ cách đây mấy hôm rồi. Những biện pháp quyết liệt đó nó cũng giúp cho cái việc hạn chế việc lây lan của dịch COVID-19.
Dạ vâng, chuyện dịch bệnh chúng ta để qua một bên. Và một cái tin nóng hổi nữa là ông Chủ tịch thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Chung đã bị đình chỉ công tác do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký mà không nói rõ những vụ án nào ông Chung đang bị điều tra. Theo anh có nói rằng lẽ ra ông Chung đã bị đình chỉ công tác từ năm rồi. Lý do tại sao thưa anh?
Vâng, những cái vụ ồn ào trên báo chí Việt Nam phản ánh cách đây khoảng hơn nửa năm ấy đều có liên quan đến ông Trung và vợ con ông Trung. Ví dụ như là những cái vụ, đặc biệt là cái vụ mà công ty Nhật Cường ấy, công ty mà kinh doanh điện thoại viễn thông ấy, thứ mà được ông Trung lúc còn làm chủ tịch ưu ái cho độc quyền nhận mấy cái dự án truyền thông của Hà Nội, cũng như là mua sắm trang thiết bị gì đấy để trang bị về chuyện công nghệ thông tin cho Hà Nội ấy. Những chuyện đấy nó đã ồn ào rất lâu rồi, và báo chí Việt Nam cũng không còn che giấu gì, cũng đã đăng tương đối lộ liễu rồi. Tôi nhớ là cái tờ Nông Thôn ngày nay nó đã mấy một loạt phóng sự nó ghi rõ, ví dụ những cái vụ mà công ty của bà vợ ông Trung ấy là được ưu ái một cái đột xuất thì con ông Trung cũng thế, thì là trong cái tờ báo nó đã ghi rõ là được biết công ty đó của bà đó, không nhớ tên của vợ ông Trung, nhưng mà họ ghi rõ rất rõ tên của bà vợ ông Trung đấy, và họ viết một cách rất là thẳng thắn, lạ lùng ấy, được biết bà đó tên là như thế đó, vợ của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong ngày báo ấy thì chúng tôi đọc cái nội dung thế tôi cũng thấy hơi lạ, bởi vì như vậy thì nó cũng không phải lắm đối với ngày làm báo, bởi vì nguyên tắc là để khách quan ấy, ai làm người đấy chịu, chứ bây giờ tự nhiên mình lôi ông Trung vào việc làm gì. Một tờ báo khi nó mạnh dạn nó nói như thế là ai cũng biết là đằng sau bà vợ đó là ông Trung, chính vì có ông Trung cho nên mới xảy ra những cái chuyện tiêu cực như công ty của bà vợ ông Trung hoặc là con trai ông Trung. Tôi nghĩ là báo chí đã phanh lên một cách như thế thì chỉ sớm muộn là ông Trung bị tra tay vào cầm thôi. Rút kinh nghiệm những cái vụ trước đây, vụ lớn ấy, thì là cơ quan điều tra làm chập chạp, thủ tục rườm rà, cho nên là cái gọi là nghi phạm chính là đều bỏ trốn hết. Ở Việt Nam xảy ra nhiều rồi, trong những năm gần đây là xảy ra nhiều lắm rồi. Từ Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ là thứ trưởng Bộ Công an là mật báo để cho chạy trốn. Rồi đến sau này một số trường hợp khác thế là cứ xảy ra liên tục ấy. Và tôi ngạc nhiên rằng là đến năm qua mới đình chỉ công tác ông Trung thôi. Trước kia cách đây khoảng vài ba tuần thì là bắt giữ mấy người nhân viên ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong đó. Trong đó có lái xe riêng của ông Trung liên quan đến cái chuyện tiết lộ, nói nôm na là đánh cắp tài liệu mật của nhà nước. Thì tất cả những người trong cuộc đều biết rằng là mặc dù báo nó viết lúc lửng như thế nhưng mà hiểu rằng là Bộ Công an đang điều tra cái vụ Nhật Cường. Thì có những cái chứng từ liên quan đến chuyện làm ăn của Nhật Cường với Hà Nội. Thì ông Trung đứng đầu á thì nó nhạy cảm, nó là bằng chứng để nói lên cái chuyện là tham nhũng. Từ giờ người ta đang tìm cách thủ tiêu cái tài liệu đó, giấu nó đi. Ba cái người bị bắt ấy có thể là đã viết tay hoặc là trực tiếp làm trong cái vụ mà thủ tiêu giấu tài liệu đó đi để trốn tránh cái sự điều tra của Bộ Công an. Nhưng mà nhân viên làm sao có được tài liệu mật, ai cũng đặt dấu hỏi. Lái xe làm sao có được tài liệu mật? Tài liệu mật chắc chắn là phải của ông Trung. Ông Trung là người quản lý, ông Trung giao cho mấy người đó. Theo quy luật bình thường là tôi nghĩ như vậy là chính xác, chứ chả có gì oan ức cả. Lẽ ra nếu mà Bộ Công an làm kiên quyết ấy, thì ông Trung đã phải tra tay vào cầm cách đây nửa năm rồi.
Dạ vâng. Thưa anh, cái vụ Nhật Cường được nói đến nhiều nhất với ông tổng giám đốc công ty là ông Huy đó đã bỏ trốn từ một năm trước rồi. Dạ vâng, dư luận cho rằng có sự tiếp tay của công an đứng đầu có thể là ông Nguyễn Đức Chung. Thì đây có phải là một lý do chính để ông Chung bị đình chỉ công tác không anh?
Không, cái đó thì tôi nghĩ thế này này. Cái điều tra cái vụ án này là Bộ Công an làm chứ không phải Công an Hà Nội làm. Cho nên là cái việc mà kế hoạch bắt chủ Nhật Cường là ông Huy đấy thì Bộ biết đầu tiên chứ không phải là Hà Nội biết đầu tiên đấy. Ông Trung lúc ấy đã thôi làm công an Hà Nội mà là sang làm chủ tịch rồi, và cán bộ của nhà nước là họ chỉ có là đồng lòng lúc mà cùng ăn chia thôi, chứ còn cái lúc đã lâm vào tình thế nguy hiểm thế này thì tôi nói xin lỗi. Khương chẳng hạn là cái người phó mà khi ông Trung còn làm giám đốc ấy, công an Hà Nội ấy, thì sau này có lên làm giám đốc công an Hà Nội nữa là đệ tử chăng nữa thì cũng không dám bình vực, không dám bật đèn xanh cho ông Trung, và cái đó lộ ra là ông Khương cũng chết lây luôn. Cho nên sau này bắt mấy người nữa thì trong đó có một người ở của Bộ, ở chính cơ quan điều tra của Bộ đấy, người đó cũng là dính líu vào cái vụ án này. Tôi cho rằng đấy mới là cái chỗ đầu mối để báo cho lộ ông Huy chạy, khi người ta kết luận là chẳng qua là vì người ta ghi rất rõ ràng trong báo chí đã phản ánh rồi. Nhưng là ba cái người mà lính láp ở trong văn phòng của Hà Nội á, trong đó có cả lái xe riêng của ông Trung đấy, là cái tội là biển thủ cái tài liệu mật của nhà nước, thì rõ ràng là mấy người nhân viên bét ấy thì làm sao mà có được tài liệu mật, nó phải nằm trong kết sắt của ông Trung chứ.
Xin nhắc lời anh chỗ này, ông Nguyễn Đức Trung được nhắc đến nhiều trong vụ Đồng Tâm, thì ông đã từng về xã Đồng Tâm để thương lượng với những người dân ở đó. Đứng đầu là cụ Lê Đình Kình, hứa không truy tố người dân để giải quyết vụ tranh chấp. Nhưng mà sau đó thì đến đầu năm nay, thành phố huy động hàng ngàn công an về xã Đồng Tâm và dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình, và sẽ truy tố hơn 20 người tại đó. Thì người ta nói rằng vụ Đồng Tâm có lẽ là một vấn đề mà ông Nguyễn Ích Trung cũng có dính líu trong đó, vì thái độ có lẽ là quá mềm yếu trước người dân tại Đồng Tâm, hay là cái sự ra tay quá mạnh mẽ của ông hồi đầu năm nay, thưa anh?
Quan sát cái bộ Đồng Tâm ấy, nhất là cái lần mà ông Trung về Đồng Tâm để mà ký cam kết với người dân ấy, để giải tỏa ba mươi mấy chiến sĩ công an ấy, tôi là người để ý khá kỹ, đọc rất kỹ về cái diễn biến cái vụ đó, thì thấy rằng là cái sự cam kết của ông Trung ký tờ giấy đó là một sự vạn bất đắc dĩ trong cái tình thế mà ông Trung không thể không ký. Không ký thì rất là nguy nan, và con người ta cũng ham mê làm giữ, nếu như ông Trung không ký thì rất có thể tính mạng của ba mươi mấy chiến sĩ công an là không bỏ. Cho nên buộc lòng ông Trung ông phải ký thôi, chứ còn chắc chắn rằng trong lòng ông không thoải mái. Cho nên sau nhiều người trách ông tại sao đã hứa rồi, người dân đặt niềm tin vào đấy rồi mà sao lại nuốt lời hứa, thì phải thấy rằng là ông là bất đắc dĩ, ông phải hứa thế thôi, lương tâm ông không tự giác làm chuyện đấy. Đấy, thứ nhất là mình phải thấy đánh giá cái việc ký của ông nó là như thế, bạn bất đắc dĩ thôi. Ông lâm vào cái tình thế không thể làm khác được, thậm chí là nếu ông không ký thì tính mạng của ông chưa chắc đã đảm bảo. Người dân người ta đổ điên lên thì không ai lường được chuyện gì sẽ xảy ra nữa tiếp theo. Cái đấy buộc lòng ông phải ký. Khi ký đang miễn cưỡng như thế rồi thì sau đó khi xảy ra cái vụ đó thì chắc chắn là Hà Nội và Bộ Công an sẽ họp rút kinh nghiệm. Trong nội bộ của họ thì có thể là họ cũng thông cảm trong chung với chuyện đó. Ở cái tình thế đó không thể không ký. Đấy, chứ còn sau đó thì xảy ra cái vụ mà thảm sát đối với lại cụ Kình, Thì đấy là một cái vụ thứ hai. Thì riêng cái vụ này thì tôi cho rằng là gọi là chủ mưu lại là mấy ông công an từ bộ đến Hà Nội của ông Trung. Vì lúc đấy á, ồn ào cái vụ của ông Trung tiêu cực và có khả năng ông Trung phải chui vào lò của cụ Tổng. Đấy, rồi ông Tô Lâm cũng thế. Nói trên mạng sau khi xảy ra cái vụ ABG đấy, ông Nguyễn Bắc Son rồi ông Trương Tuấn ấy, Bộ Thông tin Truyền thông là móc ngoặc với lại cái đám Phạm Nhật Vũ, là em trai ông Phạm Nhật Vượng đấy, để mà móc ruột của nhà nước mấy nghìn tỷ đấy, đâu 7-9 nghìn tỷ gì đấy. Thì là trong đó có dính líu việc của ông Tô Lâm lúc khi ông còn là thứ trưởng Bộ Chất An ninh. Trên mạng vẫn còn cái ảnh ông Tô Lâm với lại Tây Tuyến Trương Minh Tuấn ấy là đứng với nhau, và nhìn cái ảnh đã thấy cái gì đó nó không minh bạch, là ông Tô Lâm với tư cách là thứ trưởng Bộ Chất An ninh đã đồng ý để xếp cái vụ hồ sơ mua bán ABG đó vào hồ sơ tuyệt mật bí mật nhà nước. Đấy là một cách lấp liếm để cho mọi chuyện không ai được đụng tới nữa. Tôi nghĩ nếu mà cái việc đó mà làm nghiêm túc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm đến nơi đến chốn, thì ông Tô Lâm cũng phải bị khởi tố một cách với một cái tội danh cũng không phải là nhẹ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định để đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung, nhưng mà không nêu cụ thể vụ án nào ông bị điều tra. Theo anh là một nhà báo có nhiều kinh nghiệm, thì anh nghĩ rằng ông Chung sẽ bị điều tra về những tội danh nào thưa anh?
Vâng, các cái văn bản của Đảng và nhà chính phủ Việt Nam ấy, đặc biệt là công tác Đảng ấy, thì hay có những cái lời lẽ nó mập mờ, không rõ ràng. Nhưng mà quan sát cái vụ diễn biến của cái vụ Nhật Cường rồi thì vụ bắt giữ 3 người nhân viên của Hà Nội kèm theo vân vân, thì ai cũng biết rằng là ông Trung bị đình chỉ công tác. Tôi nghĩ là chỉ chờ cái thủ tục rồi sau đó là cách chức thôi. Thế nào rồi cũng đến cái mục là cách mọi chức vụ trong Đảng, thậm chí có thể khai trừ Đảng. Một con đường đi tới sắp tới của ông Trung cũng giống như ông Đinh La Thăng, thì chẳng qua là về vấn đề thủ tục, ví dụ cần phải ông Trung cũng là ủy viên Trung Đảng, muốn làm những cái gọi là cái thủ tục nó mạnh dạn hơn, kiên quyết hơn thì là phải chờ họp Ban Chấp hành Trung ương. Cho nên là ghi mập mờ như thế thôi. Nhưng mà ai cũng biết rằng là ông Trung bị đình chỉ về cái vụ đó, vì trước hết là cái vụ Nhật Cường cái đã của buôn lậu rồi rửa tiền lớn, rất lớn, mà ban chỉ đạo do ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đưa vào là một trong những cái vụ án điển mà ban chỉ đạo cần phải lưu tâm chỉ đạo làm đến nơi đến chốn.
Dạ vâng, thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Xin cảm ơn nhà báo Hàn Bách cũng như cảm ơn sự theo dõi của khán thính giả làm cái SBS Đông Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.